cái nhìn xa trông rộng, biết rằng công cao khó thoát họa. Khi chiến dịch Bình Phương Lạp kết thúc, mười mấy vạn quân chết sạch, chỉ còn vài chục người sống sót trở về. Trong lúc ai cũng nghĩ đến ngày phong hầu bái tướng, Yến Thanh lại nhìn thấy điều khác. Chàng khuyên Lư Tuấn Nghĩa: công lao càng lớn, hoạn nạn càng nhiều. Hàn Tín chưa đủ làm gương sao? Chi bằng trả lại chức tước, lánh xa vòng danh lợi, giữ lấy mạng mình. Nhưng Lư Tuấn Nghĩa cả đời mơ ngày trở lại đại danh phủ trong ánh hào quang, sao bỏ được? Và thế là, vào một đêm không trăng, lặng lẽ như bóng chim liện qua mặt hồ, Yến Thanh mang theo chút vàng bạc, dập đầu tám cái tạ ơn, rồi biến mất khỏi cuộc đời của tất cả. Chỉ còn lại bức thư để lại. Tiểu Ất không dám đi xa. Chỉ xin được quanh quẩn bên chủ công, để sớm tối trông nom. Sau đó, không ai biết Yến Thanh đi đâu. Chỉ biết rằng ít lâu sau, Lư Tuấn Nghĩa bị gian thần đầu độc chết thảm. Và người ta vẫn tin. Nếu hôm ấy Yến Thanh đứng ngay trước cửa, có lẽ lịch sử sẽ khác. Kết, Lãng Tử nhưng không trụy lạc, Phong Lưu nhưng giữ được nhân cách. Trong 108 anh hùng, Yến Thanh là người hội đủ mọi thứ mà một con người lý tưởng cần có. Lòng trung không nóng nảy như Lý Quỳ. Trí tuệ không mưu mô như Ngô Dụng. Phong thái nhã nhặn không kiêu ngạo như Sài Tiến. Và hơn hết, chàng biết khi nào nên đến, khi nào nên đi, đi gọn như một cơn gió, nhẹ như một làn khói, để lại sau lưng một huyền thoại không ai khỏa lấp. Có lẽ, qua Yến Thanh, Thi Nại Am muốn nói một điều. Anh hùng không phải chỉ là những kẻ đánh đông dẹp bắc. Anh hùng là người biết giữ trọn nhân cách và hiểu thế nào là lối thoát cho chính mình. Và đó chính là lý do khiến cái tên Yến Thanh, người lãng tử tài hoa nhất Lương Sơn, đến nay vẫn khiến người đời phải nhắc bằng một nụ cười vừa yêu mến, vừa ngậm ngùi.